của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2012, gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha tấn phong 22 hồng y mới. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy luôn tha thứ cho những kẻ hãm hại mình và cầu nguyện cho họ. Trong bài huấn đức chính tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích ba lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi tắt thở trên thập giá, theo trình thuật của Thánh sử Luca. Lời cầu nguyện thứ nhất và thứ ba hướng tới Thiên Chúa Cha. Lời cầu thứ hai là lời hứa với người trộm lành hối lỗi. Chúa Giêsu nói lên lời cầu nguyện đầu tiên ngay sau khi bị đóng đinh, lúc quân lính chia nhau áo của người như phần thưởng công việc buồn thảm của họ. Thánh sử Luca viết: "Bây giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Đức Thánh Cha nói: "Lời cầu nguyện đầu tiên mà Chúa Giêsu thưa lên với Thiên Chúa Cha là lời bầu cử, xin ơn tha thứ cho các kẻ giết mình." Qua đó Chúa Giêsu chú toàn điều người đã dạy trong bài giảng trên núi khi nói: "Thầy nói với các con là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con." Và người đã hứa cho những ai biết tha thứ như sau: "Phần thưởng của các con sẽ lớn lao, và các con sẽ là con đấng tối cao." Giờ đây, người không chỉ tha thứ cho các kẻ giết mình, mà còn hướng thẳng về Thiên Chúa Cha và bầu cử cho họ nữa. Thái độ này của Chúa Giêsu được tìm thấy trong sự noi gương cảm động, trong trình thuật ném đá Thánh Stefano, vị tứ đạo đầu tiên, khi người sắp chết. Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi ông an nghỉ. Đó đã là câu nói cuối cùng của thánh nhân. Thật ý nghĩa khi so sánh hai lời cầu nguyện này. Thánh Stefano hướng tới Chúa phục sinh và xin Chúa đừng quy tội giết người của họ. Chúa Giêsu trên thánh giá hướng về Thiên Chúa Cha, không chỉ xin ơn tha thứ cho các kẻ đóng đinh người, mà còn bào chữa cho họ nữa. Người lấy sự không hiểu biết của họ làm lý do để xin Chúa Cha tha tội cho họ, bởi vì sự không hiểu biết đó rộng mở cho con đường hoán cải, như xảy ra với lời của viên quan bách quản nói về cái chết của Chúa Giêsu. Người này đích thực là người công chính, là con Thiên Chúa. Lời nói thứ hai của Chúa Giêsu trên thập giá, được Thánh sử Luca ghi lại, là một lời hy vọng, đáp trả lời cầu xin của một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh với người. Trước Chúa Giêsu, người trộm lành trở về với chính mình và hối lỗi. Anh nhận thấy mình đang ở trước con Thiên Chúa, đấng khiến cho gương mặt của chính Thiên Chúa trở thành hữu hình. Và anh cầu nguyện: "Ông Giêsu ơi, xin nhớ tới tôi khi ông vào nước của ông." Câu trả lời của Chúa Giêsu vượt xa hơn điều anh ta xin. Thật thế, Chúa nói: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau: Chúa Giêsu ý thức rằng người trực tiếp bước vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và tái mở ra cho con người con đường vào thiên đàng của Thiên Chúa. Như vậy, qua câu trả lời này, người trao ban niềm hy vọng chắc chắn rằng lòng lành của Thiên Chúa có thể chạm tới chúng ta trong giây phút sâu hết của cuộc đời. Thánh Luca viết tiếp trong trình thuật. Bây giờ, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, người tắt thở. Đức Thánh Cha nói: Cái chết của Chúa Giêsu có đặc thái tỏ tường như một biến cố vũ hoàng và phụng tự. Đặc biệt, nó ghi dấu sự khởi đầu của một phụng tự mới trong một đền thờ không do tay người phàm làm ra, bởi vì chính thân xác của Chúa Giêsu chết và phục sinh quy tụ các dân tộc và hiệp nhất họ trong bí tích của mình và máu người. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong lúc khổ đau ấy: Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha, là một tiếng kêu mạnh mẽ có sự tín thác tột cùng và hoàn toàn cho Thiên Chúa Cha. Lời cầu nguyện đó diễn tả ý thức tràn đầy, không bị bỏ rơi. Tiếng Cha nhắc nhớ lời tuyên bố đầu tiên của thiếu niên Giêsu khi lên 12 tuổi. Khi đó, người ở lại trong đền thờ Jerusalem mà bức màn giờ đây bị xé, và đã trả lời với cha mẹ rằng: Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải ở trong nhà cha con sao? Các lời Chúa Giêsu nói sau tiếng kêu lạy Cha đó lấy lại lời Thánh Vịnh 31: Con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Tuy nhiên, chúng không chỉ đơn thuần là lời trích, mà diễn tả một quyết định vững chắc. Chúa Giêsu tự trao mình cho Thiên Chúa Cha trong một cử chỉ hoàn toàn tín thác. Các lời này là một lời cầu nguyện tín thác tràn đầy tin tưởng nơi tình yêu của Thiên Chúa. Lời cầu của Chúa Giêsu trước cái chết thê thảm như đối với tất cả mọi người, nhưng đồng thời nó cũng thấm nhuần sự thanh thản sâu xa, nảy sinh từ niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha và từ ý chí trao mình hoàn toàn cho người. Trong vườn Gethsemane, khi Chúa Giêsu bước vào cuộc chiến cuối cùng và lời cầu nguyện sâu đậm, và khi sắp bị giao vào tay con người, mồ hôi người trở thành như những giọt máu rơi xuống đất. Nhưng trái tim người hoàn toàn vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, và vì thế, một thiên thần từ trời đến để an ủi người. Giờ đây, trong những giây phút cuối cùng này, Đức Giêsu hướng tới Thiên Chúa Cha và nói lên: Đây là bàn tay, trong đó người thực sự trao thác toàn cuộc sống của người. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau: Anh chị em thân mến, các lời của Chúa Giêsu trên thập giá, trong các giây phút cuối cùng cuộc sống của người trên trần gian này, cống hiến cho chúng ta nhiều chỉ dẫn dấn thân trong lời cầu nguyện, nhưng cũng mở ra cho sự tin tưởng thanh thản và niềm hy vọng vững vàng. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người hãm hại chúng ta bằng cách luôn luôn tha thứ, để ánh sáng của Thiên Chúa có thể soi sáng con tim họ. Nghĩa là, Chúa mời gọi chúng ta sống thái độ thương xót yêu mến trong lời cầu của chúng ta, như Chúa yêu mến và thương xót chúng ta. Người thông truyền cho chúng ta xác tín rằng, cho dù có gặp các thử thách khó khăn cam go và khổ đau nặng nề tới đâu đi nữa, chúng ta sẽ không bao giờ rơi ra ngoài bàn tay của Thiên Chúa đã tạo dựng, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trên con đường cuộc sống, vì chúng ta được hướng dẫn bởi một tình yêu vô biên và trung tín.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi trợ giúp dân vùng Sahel. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho ban chấp hành ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị sáng hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua để trợ giúp vùng Sahel. Ban chấp hành ngân quỹ này đang nhóm họp tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Robert Sara, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm, với 9 giám mục Phi Châu thành viên đến từ 9 nước vùng sa mạc Sahara và một số chuyên gia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ca ngợi hoạt động của ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị trong 28 năm qua đã tài trợ hàng ngàn dự án giúp phát triển các nước vùng sa mạc Sahara bên Phi Châu. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đáng tiếc là vùng Sahel lại bị đe dọa trầm trọng trong những tháng gần đây do sự giảm bớt trầm trọng các nguồn lương thực và do nạn đói vì thiếu mưa và do nạn sa mạc lan rộng. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc cứu xét tình trạng nghèo đói cùng cực của các dân tộc ấy với những điều kiện sinh sống đang bị suy đồi. Tôi cũng muốn khích lệ và nâng đỡ nỗ lực của các cơ quan giáo hội hoạt động trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha cũng phê bình việc mô tả Phi Châu một cách hẹp hòi và nhiều khi hạ nhục, coi Phi Châu như một đại lục của các cuộc xung đột và với những vấn đề vô tận không thể giải quyết nổi. Thực ra, Phi Châu ngày nay đang đón nhận tin mừng, và đối với giáo hội, đây là một đại lục hy vọng. Đối với chúng tôi cũng như đối với anh chị em, Phi Châu là đại lục của tương lai. Tôi lặp lại lời nhắn nhủ trong cuộc viếng thăm mới đây của tôi ở nước Benin rằng, hỡi Phi Châu là tin mừng cho giáo hội, hãy trở thành tin mừng cho toàn thế giới. Ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp vùng Sahel là một bằng chứng hùng hồn. Đức Thánh Cha cũng không quên khuyến khích ngân quỹ này canh tân và nhấn mạnh nhiều hơn tới việc huấn luyện theo tinh thần Kitô và nghề nghiệp cho con người hoạt động tại chỗ, vì có thể nói họ là những dụng cụ của Đức Thánh Cha tại các miền ấy. Ngài nói, tôi coi như một ưu tiên việc giáo dục và huấn luyện Kitô cho tất cả những người bằng cách này hay cách khác đang cộng tác để làm cho dấu chỉ bác ái lớn lao là ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp vùng Sahel trở nên hữu hình hơn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, các giám mục Đức Quốc cũng lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho việc hỗ trợ này. Đức Tổng giám mục Ludwig Sick của giáo phận Bamberg, chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội hoàn vũ, kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc chống nạn sa mạc lan rộng. Trong tuyên ngôn công bố hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức Tổng giám mục Sick khẳng định rằng nạn sa mạc lan rộng không phải là một định mệnh không thể tránh được. Với các phương pháp canh tác tốt đẹp hơn, dân chúng tại vùng Sahel có thể góp phần nhiều hơn vào việc chống sa mạc. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ cũng kêu gọi đề ra các biện pháp chống nạn khí hậu thay đổi, làm cho sa mạc Sahara bên Phi Châu ngày càng lan rộng hơn. Đức Tổng Giám mục Sick đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp khóa họp thường niên của Ban Quản trị Ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp vùng Sahel nhóm họp tại Roma. Được biết, phần lớn số tiền ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp vùng Sahel do các tín hữu Công giáo Đức đóng góp theo lời kêu gọi của Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 1980. Số tiền khởi đầu là 30 triệu Đức Mã, và từ năm 1984, ngân quỹ này có 40 triệu Âu Kim. Năm nay, ngân quỹ này dành 1 triệu 300 ngàn Âu Kim để tài trợ các dự án thăng tiến nông nghiệp, trồng cây và giữ nước chống sa mạc lan rộng.
Tin Vatican. Công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày cầu cho ơn gọi lần thứ 49. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày cầu cho ơn gọi lần thứ 49, sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư sau lễ Phục sinh ngày 29 tháng 4 tới đây, với chủ đề Ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, mỗi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là hồng ân tình thương của Chúa. Chính Chúa đi bước đầu, chứ không phải vì sự tốt lành riêng nào nơi chúng ta. Đúng hơn, đó là do sự hiện diện của chính tình thương Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha tấn phong 22 hồng y mới do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, theo tin từ Vatican, sáng thứ Bảy, 18 tháng 2 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã chủ tọa công nghị thứ tư trong triều đại giáo hoàng của Ngài để tấn phong 22 hồng y mới, theo một lễ nghi được đơn giản hóa. Phần thứ hai của công nghị dành cho việc xác nhận và công bố ngày tôn phong hiện thánh cho 7 vị chân phước. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô có hơn 120 hồng y đã được tấn phong đến từ các nước, hàng trăm giám mục và đông đảo thân nhân và tín hữu của các vị tiến chức. Nhà thờ không đủ chỗ nên hàng ngàn người phải tham dự buổi lễ từ quảng trường bên ngoài qua các màn hình khổng lồ dưới bầu trời nắng đẹp. Sau lời chào phụng vụ và lời nguyện mở đầu của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã nghe công bố bài tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 32 đến câu 45. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích câu nói của Chúa Giêsu: "Con là Phêrô, trên đá này thầy sẽ xây dựng giáo hội của thầy", để nêu bật ý nghĩa của việc trở thành hồng y. Và Ngài dựa vào bài tin mừng vừa công bố để nêu rõ tinh thần mà vị hồng y phải có, tinh thần của người phục vụ, đồng thời tránh rơi vào những cám dỗ trần tục. Ngài nhấn mạnh đến sự kiện các hồng y mới qua việc nhận tước hiệu một nhà thờ tại thành Roma này hoặc một giáo phận phụ cận, được tháp nhập với tất cả mọi hiệu quả vào giáo hội Roma do người kế vị Thánh Phêrô hướng dẫn, để cộng tác chặt chẽ với người trong việc cai quản giáo hội hoàng vụ. Ngoài ra, qua việc trao mũ đỏ hồng y, các hồng y mới được ủy thác một dịch vụ tình thương, yêu mến Thiên Chúa, yêu mến giáo hội, yêu mến anh chị em với lòng tận tụy tuyệt đối và vô điều kiện, cho đến độ đổ máu đào nếu cần, như công thức trao mũ hồng y và như màu áo đỏ của các vị diễn tả. Ngoài ra, các hồng y cũng được yêu cầu phục vụ giáo hội trong tình thương mến và kiên cường, trong sự thanh liêm và khôn ngoan của các bậc thầy, với nghị lực và sức mạnh của các vị chủ trang, với lòng trung thành và can đảm của các vị tự đạo. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha quảng diệt ý nghĩa trình thuật của bài tin mừng, nói về hai người con ông Zebedê đòi ngồi chỗ nhất. Ngài nhận xét rằng, qua lời thỉnh cầu Giacôbê và Gioan, chứng tỏ mình không hiểu tiêu chuẩn cuộc sống mà Chúa Giêsu làm chứng. Tiêu chuẩn ấy phải là đặc tính của người môn đệ, trong tinh thần và trong hành động. Tiêu chuẩn sống sai lầm ấy không phải chỉ ở trong hai người con của ông Zebedê mà thôi. Vì theo Thánh Sử Phúc Âm, tiêu chuẩn ấy cũng lây sang cả 10 tông đồ khác. Họ bắt đầu tức bực với Giacôbê và Gioan. Họ phẫn nộ vì không dễ đi vào tiêu chuẩn của tin mừng và rời bỏ tiêu chuẩn quyền lực và vinh quang. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thống trị và phục vụ, ích kỷ và vị tha, chiếm hữu và cho đi, vụ lợi và nhân không. Những tiêu chuẩn ấy trái ngược sâu xa với nhau, đụng độ với nhau trong mọi nơi và mọi thời. Không có hồ nghi gì trên con đường Chúa Giêsu đã chọn. Ngài không những chỉ dẫn cho các môn đệ thời ấy và ngày nay bằng lời nói, nhưng Ngài đích thực sống con đường ấy. Thực vậy, Chúa giải thích, con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người. Những lời này đặc biệt soi sáng mạnh mẽ cho công nghị hôm nay. Những lời ấy vang dội trong sâu thẳm linh hồn, và là một lời mời gọi, một lời nhắc nhở, một mệnh lệnh, và là một lời khích lệ đặc biệt cho anh em đáng kính là những người sắp được tháp nhập vào hồng y đoàn. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh em thân mến là những người sắp được gia nhập hồng y đoàn. Ước gì sự hiến thân trọn vẹn của Chúa Kitô trên thập giá là nguyên lý, là sự khích lệ và sức mạnh cho đức tin hoạt động trong đức ái. Ước gì sứ mạng của anh em trong giáo hội và trên thế giới luôn luôn và chỉ ở trong Chúa Kitô mà thôi. Theo tiêu chuẩn của Ngài, chứ không phải tiêu chuẩn của thế gian, được đức tin soi sáng và được linh hoạt nhờ đức ái, được chuyển đến từ chúng ta, từ thánh giá vinh quang của Chúa. Trên chiếc nhẫn mà tôi sắp trao cho anh em, có hình thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, ở giữa có ngôi sao gợi lại đức mẹ. Khi mang nhẫn này, hàng ngày anh em được kêu gọi nhớ đến chứng tá mà hai thánh tông đồ đã trình bày về Chúa Giêsu đến độ chịu tử đạo tại Roma này, làm cho giáo hội được phong phú nhờ máu của các vị. Trong khi sự nhắc đến Đức Trinh Nữ Maria sẽ luôn luôn là một lời mời gọi anh em bước theo mẹ, là đấng đã kiên vững trong đức tin và là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong hồng y mới. Ngài nhắc nhở các tân hồng y, mang phẩm phục màu đỏ, các vị hồng y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và phúc âm của Ngài tại thành Roma, cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa Toàn Năng, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là hồng y của Hội Thánh Roma. Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 22 hồng y, trong đó có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Phần còn lại gồm các giám mục, cai quản các giáo phận trên thế giới, và 3 vị lão thành đã dày công phục vụ giáo hội. Ngài cũng ấn định 13 vị tân hồng y thuộc đảng phó tế. Trong số này có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, 9 vị còn lại là các hồng y thuộc đảng linh mục. Các vị là những người đang coi sóc các giáo phận ở các nơi. Tiếp đến, các tiên chức hồng y đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô, nơi bản thân Đức Thánh Cha Benedicto 16 và các đấng kế vị Ngài được bầu lên hợp pháp. Luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo. Không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi trong việc phục vụ giáo hội theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để Ngài đội mũ đỏ hồng y và trao nhẫn. Sau khi lãnh mũ và sắc phong các tân hồng y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha, các vị đến chào các hồng y cũ rồi lên ngồi trên 22 chiếc ghế dành cho các vị. Vào buổi chiều từ lúc 4 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi, 22 tân hồng y đã đón tiếp những người đến chúc mừng. Các vị được phân phối các địa điểm khác nhau trong dinh tông tòa, hành lang bảo tàng viện Vatican và đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Như chúng tôi đã loan tin trước đây, trước ngày mở công nghị thông thường, tức thứ Bảy 18 tháng 2, để phong tước cho 22 vị tân hồng y như vừa kể lại trên đây, Đức Thánh Cha đã triệu tập công nghị ngoại thường vào sáng thứ Sáu 17 tháng 2. Biến cố này cũng được gọi là ngày suy tư và cầu nguyện của Hồng Y Đoàn về đề tài việc loan báo tin mừng ngày nay giữa việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng. Công nghị ngoại thường này được diễn ra trong hai lần họp, một vào ban sáng và một vào ban chiều tại hội trường của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican. Có 111 Hồng Y từ các nơi tụ về và 22 tân cử Hồng Y. Tổng cộng là 133 vị. Nhiều hồng y khác kiếu không đến dự vì lý do tuổi tác, bệnh tật, hoặc vì bận rộn công tác đã nhận từ trước, không thể bỏ được, trong đó có Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ngày suy tư và cầu nguyện đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng với kinh giờ 3. Tiếp đến là lời chào mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn. Đức Hồng Y tân cử Timothy Dolan, tổng giám mục New York, đã thuyết trình dẫn nhập, gợi ý cho sự trao đổi của các Hồng Y. Ngài nhấn mạnh đến sự kiện sứ mạng truyền giáo trở thành điểm trung tâm và nòng cốt trong đời sống của mỗi giáo hội địa phương và mỗi tín hữu. Ngoài ra, không hề có sự đối nghịch giữa việc truyền giáo cho dân ngoài và việc tái truyền giảng tin mừng. Việc tái truyền giảng tin mừng tạo nên những thừa sai nhiệt thành và những người dấn thân trong công cuộc truyền giáo phải để cho mình liên tục được phúc âm hóa. Đức Hồng Y Dolan dành phần lớn bài gợi ý để nói về một thách đố rất lớn đối với việc truyền giáo cho dân ngoài cũng như việc tái truyền giảng tin mừng, đó là trào lưu tục hóa, một trào lưu đang lan tràn trong mọi khía cạnh của đời sống thường nhật và tạo nên một não trạng trong đó Thiên Chúa vắng bóng trong toàn thể hoặc một phần của đời sống tâm thức con người. Đức Hồng Y Dolan đề nghị một kế hoạch hữu hiệu gồm 7 điểm để truyền giảng tin mừng. Ví dụ, xác tín rằng cả nơi những người theo trào lưu tục hóa cũng có một chút quan tâm đến đời sau. Nhìn nhận rằng nhân loại và thiên nhiên là một ẩn ngữ vô lý nếu không có một ý niệm tạo hóa. Tiếp đến là tin tưởng và can đảm chu toàn sứ mạng truyền giáo. Ý thức rằng Thiên Chúa không thỏa mãn sự khao khát của tâm hồn con người bằng một ý niệm, nhưng bằng một nhân vật tên là Giê-xu. Nhân vật ấy là Đức Giê-xu thành Nazaret. Ngài là sự thật. Người truyền giáo phải là một người vui tươi. Việc tái truyền giảng tin mừng là một cử chỉ tình thương. Sau cùng là sẵn sàng đổ máu. Sau bài dẫn nhập, Đức Hồng Y tân cử một thông báo về năm đức tin đã được Đức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, trình bày. Ngài nói về ý nghĩa năm đức tin dưới ánh sáng tông thư cánh cửa đức tin của Đức Thánh Cha Benedicto XVI và trình bày một loạt các sáng kiến đang được các cơ quan trung ương Tòa Thánh nghiên cứu. Những đề nghị cụ thể để cử hành năm đức tin chưa được công bố cho công chúng. Tiếp đến, đã có 7 Hồng Y lên tiếng phát biểu và phiên họp thứ nhất vào ban sáng, kết thúc với kinh truyền tin. Ban chiều, các Hồng Y đã họp lại với Đức Thánh Cha từ lúc 5 giờ và tiếp tục nghe các Hồng Y lên tiếng chia sẻ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha tấn phong 22 Hồng Y mới. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ tư về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội của giáo hội. Thứ nhất, những chủ thể hoạt động mục vụ và xã hội, phần tiếp theo. Hoạt động mục vụ của giám mục được thực hiện qua thừa tác vụ của các linh mục, là những người tham gia vào nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản cộng đồng Kitô hữu của giám mục. Thông qua những chương trình đào tạo thích hợp, linh mục có nhiệm vụ phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội cho các thành viên trong cộng đồng của mình và khuyến khích họ ý thức về quyền lợi và bổn phận để trở thành những chủ thể tích cực của học thuyết này. Khi cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và hòa giải, linh mục giúp các tín hữu sống dấn thân trong lĩnh vực xã hội của họ như là hoa trái của mầu nhiệm cứu độ. Linh mục được mời gọi cổ vũ hoạt động mục vụ trong phạm vi xã hội, quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo và đồng hành thiêng liêng với các Kitô hữu giáo dân đã dấn thân vào đời sống xã hội và chính trị. Trong những trường hợp đặc biệt, các linh mục cũng được mời gọi thi hành công tác mục vụ trong các hiệp hội khác nhau của giáo hội, đặc biệt là những hiệp hội chuyên lo việc tông đồ xã hội, để khuyến khích sự tăng trưởng của các cộng đoàn tông đồ xã hội này thông qua việc giảng dạy học thuyết xã hội cho họ một cách thích hợp. Những thành viên sống đời thánh hiến, tùy theo đặc ân riêng của mình, cũng có bổn phận tham gia vào công việc mục vụ xã hội. Đời sống chứng nhân sáng ngời của các thành viên này, đặc biệt trong những hoàn cảnh rất nghèo khổ, biểu lộ sự nhắc nhở cho mọi người về những giá trị thánh thiện và tinh thần phục vụ quảng đại cho tha nhân. Ân huệ dâng hiến hoàn toàn chính bản thân mình của các tu sĩ nam nữ được mọi người nhìn nhận như là một dấu hiệu hùng hồn mang tính ngôn sứ cho học thuyết xã hội của giáo hội. Khi tự hiến mình hoàn toàn cho việc phục vụ mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại và thế giới, các tu sĩ tham dự trước và minh chứng bằng chính đời sống của họ về một số đặc điểm mới mà học thuyết xã hội đang tìm cách cổ vũ. Trong tinh thần khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, những tu sĩ nam nữ được thánh hiến để dấn thân phục vụ với lòng bác ái mục vụ, đặc biệt qua kinh nguyện, và cũng nhờ kinh nguyện, họ chiêm ngưỡng kế hoạch của Thiên Chúa về thế giới, và cầu xin Chúa mở lòng cho hết mọi người biết đón nhận vào trong chính bản thân mình ân huệ làm nên nhân loại mới mà Đức Kitô đã đem lại qua việc người hiến tế chính mình người. Thứ hai, người tín hữu giáo dân trong hoạt động mục vụ xã hội. Người tín hữu giáo dân cũng được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa. Ơn gọi của họ là làm môn đệ của Đức Kitô trong đặc tính trần thế của mình, như hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Vaticano đệ nhị số 31 đã xác định rằng, nhiệm vụ của tín hữu giáo dân là tìm kiếm Đức Thiên Chúa qua việc gắn bó với những công việc trần gian và sắp đặt chúng theo thánh ý Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, người tín hữu được thông dự với Đức Kitô, tham dự vào chính đời sống và sứ mạng của người theo bản sắc riêng của họ. Vì thế, hiến chế Ánh sáng muôn dân số 31 đã giới thiệu về người giáo dân như sau. Từ ngữ giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu, ngoại trừ những người có chức thánh và những ai theo đuổi đời sống tu trì được giáo hội công nhận. Nghĩa là người tín hữu, qua bí tích thánh tẩy, được sáp nhập vào Đức Kitô, được đưa vào dân Chúa, và theo cách thức riêng, họ được chia sẻ chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô, và với tất cả khả năng của mình, họ đảm nhận sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong giáo hội và trong thế giới. Bản sắc của tín hữu giáo dân được phát sinh và nuôi dưỡng nhờ bí tích thánh tẩy thêm sức và thánh thể. Bí tích thánh tẩy làm cho con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, con Thiên Chúa, trưởng tử của mọi loài thụ tạo, được sai đến với tất cả như là vị thầy và là đấng cứu thế. Bí tích thêm sức làm cho mỗi cá nhân nên giống khuôn mẫu của Đức Kitô, đấng được sai đến để ban sự sống mới cho cuộc sống sáng tạo và cho từng hữu thể qua việc tuôn trào thần khí của người. Bí tích thánh thể làm cho người tín hữu được tham dự vào hy tế duy nhất và hoàn hảo mà Đức Kitô dâng hiến cho Chúa Cha bằng chính xác thân người để cứu độ thế giới. Người tín hữu Công giáo là những môn đệ của Đức Kitô, bắt đầu với các bí tích, nghĩa là qua những gì Thiên Chúa đã tác tạo nơi họ, ghi dấu nơi họ bằng chính hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Chính từ quà tặng ân huệ tinh thần này mà phát sinh ra ân huệ và sứ mạng với ba triều kích tiêu biểu cho người tín hữu giáo dân, đó là ngôn sứ, tư tế và vương giả, phù hợp với đặc tính trần thế của họ. Bổn phận chính đáng của người tín hữu giáo dân là công bố tin mừng bằng chứng tá gương mẫu của đời sống gắn bó thâm sâu với Đức Kitô và được sống động qua những thực tại trần thế như gia đình, sự dẫn thân vào chuyên môn trong các giới lao động, văn hóa, khoa học và nghiên cứu, việc thực hành các trách nhiệm xã hội, kinh tế và chính trị. Tất cả những thực tại con người trần thế với tư cách cá nhân và cộng đồng, bao gồm những môi trường và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, cũng như các cấu trúc và các định chế mà người tín hữu sống và làm việc trong đó. Chính ở nơi những thực tại này, con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Sự dẫn thân của các tín hữu giáo dân phải phù hợp với tầm nhìn này và được nhìn nhận như một cách diễn tả lòng bác ái theo tin mừng. Tổng huấn Christi Fideles Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 15 đã lý giải về đời sống của các tín hữu giáo dân như sau. Đối với tín hữu giáo dân, sự hiện diện và hoạt động của họ trong thế giới không chỉ là một thực tại mang tính nhân học và xã hội học, nhưng theo một cách thức đặc biệt, đó còn là một thực tại mang tính thần học và giáo hội học nữa. Việc làm chứng của tín hữu giáo dân chính là ân huệ của Thiên Chúa ban cho nhân loại, được công nhận, được nuôi dưỡng và đạt tới mức toàn vẹn. Ân ban của Thiên Chúa làm cho sự dẫn thân của các tín hữu giáo dân trên thế giới có ý nghĩa siêu nhiên. Lấy viễn cảnh cánh chung là then chốt để dẫn đến một sự hiểu biết đúng đắn về những thực tại con người. Từ điểm tựa này, các tín hữu giáo dân có thể dẫn thân vào hoạt động trần thế theo những tiêu chuẩn đích thực. Những mức sinh hoạt cao và năng suất kinh tế lớn hơn không phải là những chỉ báo có giá trị duy nhất để đo lường thành tựu đầy đủ của con người trong cuộc sống này, và thậm chí chúng còn kém giá trị đối với cuộc sống mai hậu. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 76 đã lý giải rằng, bởi vì tầm nhìn của con người không chỉ giới hạn trong trật tự trần thế, tuy sống trong tầm mức của lịch sử nhân loại, con người vẫn bảo tồn toàn vẹn vận mệnh vĩnh cửu của mình. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta tiếp tục tìm hiểu đề tài liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể. Khi đề cập đến vấn đề liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và các bài tường thuật bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô lập phép thánh thể. Thoạt tiên xem ra có vẻ tầm thường và có thể được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng phải nói ngay đây rằng, đây là một vấn đề đã làm hao mòn bao suy tư và giấy bút của các nhà chú giải Kinh Thánh từ trước đến giờ. Dù thế, vấn đề vẫn chưa được sáng tỏ. Đằng khác, đây lại là một vấn đề quan trọng đối với giáo lý về phép thánh thể, vì bữa tiệc thánh thể được coi như một lễ vượt qua mới, trong đó Chúa Kitô tự hiến thân như lễ vật dâng lên Thiên Chúa để đem nhân loại ra khỏi cảnh tội lỗi. Lễ vượt qua cũ của người Do Thái như là hình bóng cho lễ vượt qua mới của Chúa Kitô. Vì vậy, việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tiệc vượt qua của người Do Thái mang một ý nghĩa sâu xa. Trong các phúc âm nhất lãm, người ta thấy nhiều dấu hiệu cho thấy bữa tiệc ly của Chúa Giêsu được cử hành trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Các thánh ký nhất lãm đã nói đến việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi dọn bữa vượt qua cho thầy trò như sau. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn mừng lễ vượt qua ở đâu?" Chúng ta có thể đọc thấy điều này nơi Phúc âm Thánh Matthew chương 26 câu 17, Phúc âm Thánh Marco chương 14 câu 12 và Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 8. Ngoài ra, còn các chi tiết khác như chúng ta sẽ nhận ra về sau. Theo như các thánh ký nhất lãm, thì Chúa Kitô đang bữa tiệc ly trong chính khung cảnh của một bữa vượt qua hàng năm của người Do Thái. Nhưng trong bài tường thuật cuộc thương khó theo Thánh Gioan, thì Chúa Kitô đang lễ vượt qua của người Do Thái và cũng là bữa tối sau hết của Ngài trước khi người Do Thái tại Jerusalem và các tư tế ăn lễ này. Và do đó Chúa đã bị kết án và bị treo trên thập giá vào chính ngày người Do Thái dọn ăn mừng lễ vượt qua. Thánh sử Gioan mở đầu bữa ăn và việc rửa chân cho các môn đệ nơi chương 13 như sau. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Ngài sắp bỏ thế gian mà trở về với Cha. Đang bữa ăn, lúc đó ma quỷ đã cám dỗ được Giuđa, con ông Simon Iscariot, quyết tâm nộp Chúa. Trong câu 28 của chương 18 Phúc âm cho Thánh Gioan, tác giả đã viết như sau: "Từ nhà ông Caipha, họ điều Chúa Giêsu đến tòa án. Lúc đó là buổi sáng. Người Do Thái không vào trong tòa án để khỏi bị ô uế, như thế họ có thể ăn mừng lễ vượt qua." Như vậy, theo quan điểm của Thánh Gioan, Chúa Kitô đã bị kết án và đóng đinh vào chính ngày người Do Thái giết chiên vượt qua để mừng lễ này, và Ngài đã phải mừng lễ này trước đó. Với các sự kiện trên, chúng ta đã thấy hai lối trình bày khác nhau về khung cảnh bữa tiệc vượt qua cuối cùng của Chúa Kitô, trong đó Ngài đã lập phép thánh thể. Lối trình bày của các thánh ký nhất lãm và lối trình bày của Thánh Gioan. Làm sao dung hòa được sự khác biệt này dựa trên các bài tường thuật lập phép thánh thể và các bản văn của Thánh Gioan? Nói cách khác, Chúa Kitô đã thực sự mừng lễ vượt qua vào ngày nào? Trước khi trả lời câu hỏi trên, cần phải nói ngay rằng chúng ta không thể đưa ra một giải quyết cho vấn đề, cũng như không thể liệt kê ở đây các lối giải quyết vấn đề đã được đưa ra từ xưa đến nay, vì nó quá nhiều và quá phức tạp. Vì thế, trong phạm vi của bài này, chúng tôi chỉ đưa ra một vài nhận xét, nhất là những nhận xét có liên hệ đến giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải phúc âm theo Thánh Gioan đã lưu ý nhiều hơn đến một điểm trong phúc âm này, đó là tầm mức quan trọng của các lễ vượt qua trong cơ cấu văn chương của cuốn sách và ảnh hưởng của lễ này vào suy tư thần học của Thánh Gioan. Đằng khác, không nên nghĩ rằng Thánh Gioan đã làm sai lạc truyền thống vượt qua liên hệ tới bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Ngài không có ý định uống truyền thống có sẵn để phù hợp với suy tư thần học của Ngài. các học giả nghiên cứu về cộng đồng tại Qumran đã cho thêm một tia sáng mới, đó là người ta có thể sát tế chiên vượt qua vào một ngày khác với ngày được mừng tại Jerusalem. Một điều chắc chắn là sự liên hệ giữa bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc ly của Chúa Kitô được nhận ra một cách rõ ràng trong các thánh ký, nhất là các thánh ký nhất lạm. Như việc chuẩn bị lễ vượt qua, như các từ ngữ và các nghi thức được mô tả trong các bài tường thuật bữa tiệc ly, là những từ ngữ, những nghi thức của bữa tiệc vượt qua. Chẳng hạn như, việc các tông đồ nằm trong khi dùng bữa, theo tục lệ người Do Thái, vẫn giữ trong lúc ăn bữa tiệc vượt qua. Chúng ta đọc thấy điều này nơi Phúc Âm cho Thánh Marco chương 14 câu 18. Hoặc việc chấm bánh vào nước dùng, Phúc Âm Thánh Marco chương 14 câu 20. Việc ăn rau diếp đắng, rồi cách diễn tả các nghi thức về bánh và tuần rượu. Các lời của Chúa Kitô nói với các môn đệ về việc Ngài ao ước ăn bữa tiệc này, rồi bài ca Hallel được hát lên. Người ta cho rằng các thánh ký nhất lãm đã ghi lại bữa tiệc vượt qua của người Kitô đầu tiên. Trong đó, cộng đoàn này đã phóng cái nhìn thần học của Chúa Kitô sống lại vào bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, và liên kết hai biến cố này lại với nhau, mà không đặt vấn đề thời gian của bữa tiệc này. Còn tác giả Phúc Âm cho Thánh Gioan đã nhìn thấy nơi cái chết của Chúa Kitô một ý nghĩa cao cả, ý nghĩa con chiên vượt qua bị hiến tế. Từ đó, Ngài đã ghi lại sự việc dưới cái nhìn thần học này. Với những nhận xét trên, chúng ta nhận ra được liên hệ chặt chẽ giữa lễ vượt qua của người Do Thái với bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Và trong mối liên hệ này, thánh thể được hiểu một cách dễ dàng hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cô bé vừa gầy vừa thấp bé, bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca của lớp. Cũng chỉ tại cô bé ấy, lúc nào cũng chỉ mặc một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ kỹ, lại có mùi khó chịu nữa. Cô bé buồn tuổi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô thầm nghĩ, tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô nghĩ mãi rồi tự an ủi mình bằng cách cất giọng hát khe khẽ. Cô cứ hát hết bài này đến bài khác, cho đến khi mệt lả mới thôi. Bỗng cô nghe có một giọng nói vang lên. Cháu hát hay quá, cảm ơn cháu gái bé nhỏ. Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ. Cô bé còn đang ngạc nhiên, chưa hiểu điều gì. Chị thấy ở đó một ông cụ tóc bạc trắng. Vừa khen cô bé xong, ông liền đứng dậy và chậm rãi bước về cuối công viên. Hôm sau, khi cô bé tới công viên, đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước với vẻ mặt hiền từ, mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ chăm chú lắng nghe. Cô vỗ tay nói lớn, cảm ơn, cháu gái nhỏ bé của ta, cháu hát hay quá. Nói xong, cụ già lại chậm rãi bước đi về một mình. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cô vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Thế rồi, một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ, nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. Người quản lý công viên nói với cô, cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy bị điếc đã hơn 20 năm nay. Cô gái sững người. Lạ thật, một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát hay, lại là một người không có khả năng nghe. Quý vị và các bạn thân mến! Thiên Chúa tạo nên mỗi người có năm giác quan để nhận biết sự vật, đôi mắt để nhìn ngắm mây trời sông núi, vẻ đẹp của cỏ cây và màu sắc của các loài hoa, đôi tai để sờ, đụng chạm, cái mũi để phân biệt sự khác nhau của mùi hương, cái lưỡi để thưởng nếm vị ngọt ngào hay đắng cay, và đôi tai để nhận biết các âm thanh vang vọng xung quanh, nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách. Rủi thay, ông già trong câu chuyện trên đã 20 năm qua không còn khả năng nhận biết những tiếng động xung quanh, và cũng không thể thưởng thức một bản nhạc hay. Thế nhưng, ông cụ đã biết vận dụng giác quan thứ sáu, đó là đôi tai của tâm hồn. Khi đôi tai ấy còn có thể nghe được tiếng lòng của người khác, có thể hiểu và cảm thông với nỗi buồn của cô bé. Ông lắng nghe cô bé hát với tất cả lòng biết ơn. Chính thái độ ấy như một lời khích lệ, động viên, để rồi cô bé cố gắng và trở thành một ca sĩ. Trong cuộc sống hàng ngày, thật đáng tiếc có những đôi tai lành lặn nhưng lại không nghe được. Đó là đôi tai của những người làm thinh trước những nỗi khó khăn của người hàng xóm đang cần được giúp đỡ, làm thinh trước những bất công xảy ra nhan nhản trong xã hội, hoặc nghe mà vẫn bưng tai bịt mắt trước lời mời gọi lên tiếng để bảo vệ cho công bằng và an bình của xã hội. Cũng vậy, có những đôi mắt nhìn mà chẳng thấy, hoặc nếu có thấy thì cũng chỉ thấy những điều đem lại lợi lộc cho bản thân mình, mà bỏ qua những nhu cầu của người khác. Có những đôi mắt với cái nhìn chia rẽ, ích kỷ, thù hận, lại có những ánh mắt thiếu bao dung và tha thứ, để rồi dễ dàng kết tội người khác. Có những đôi tai chỉ bo bo khép lại, vung vén cho tư lợi riêng mình, mà không dám mở ra nối vòng tai lớn. Có miệng lưỡi chỉ thốt ra những lời độc địa, chua cay, gắt gỏng, để rồi làm sức mẻ tình anh em, gia đình, tình làng, nghĩa xóm. Chúa Giêsu đã nhiều lần lên án thói giả hình, vô cảm của các kinh sư và pha-ri-siêu. Họ chỉ thờ Chúa ở đầu môi chóp lưỡi, mà lòng dạ xa cách. Họ chỉ như mồ mả tô vôi, hình thức bên ngoài bóng bẩy, nhưng bên trong đầy xương người chết và đủ mọi thứ xấu xa. Thiên Chúa là đấng yêu thương, Ngài có đôi tai thính nhạy, có thể lắng nghe tiếng lòng, thấu cảm mọi niềm vui nỗi buồn của chúng ta. Ngài rất cần chúng ta có đôi mắt nhìn thấy vẻ đẹp và kỳ công của Chúa trong thiên nhiên vũ trụ. Ước gì chúng ta có được đôi tai của tâm hồn để lắng nghe những lời dạy bảo yêu thương của Chúa, hiểu và thông cảm những nỗi khốn cùng của tha nhân. Xin mượn lời cầu nguyện của một linh mục để thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin cứ dùng con theo thánh ý Chúa, làm chân tay cho những người què cục, làm đôi mắt cho những ai phải đuôi mù, làm lỗ tai cho những người bị điếc, làm miệng lưỡi cho người không nói được, làm tiếng kêu cho người chịu bất công. Xin dùng con làm tất cả cho mọi người được hạnh phúc yên vui. Xin Chúa làm chủ mọi giác quan của con, và cho con biết dùng những giác quan ấy mà ca ngợi và tôn vinh Chúa, vì Ngài là hy vọng và lẽ sống đời con. Amen.
Chúa ơi, cho con nhìn thấy có bàn tay Chúa sống đồng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.